Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Trong chương trình hôm nay thứ ba, 15 tháng 7, sau phần tin tức, chúng tôi sẽ gửi đến quý vị bài viết tựa đề Alo, tôi là Francisco đây, một cuốn sách trình bày đặc sủng truyền thông của Đức Thánh Cha Francisco. Tiếp đến, trong một gương chứng nhân, Mai Anh sẽ thuật lại chứng từ lãnh bí tích rửa tội gia nhập giáo hội Công giáo. Sau cùng sẽ có một đời sống tâm linh do Đinh Mục Phan Tấn Thành phụ trách. Tuần này, cha Thành sẽ trình bày về những nết xấu đối nghịch với Đức Hùng Mạnh. Bây giờ, kính mời quý vị nghe Linh Tiến Khải và Minh Nguyệt đọc tin tức.
Vatican cần phải đem con người trở lại trung tâm của xã hội, tư tưởng và suy tư để đừng rơi vào chủ thuyết giản lược nhân chủng học. Đức Thánh Cha Francisco đã nói như trên sau bữa ăn trưa với các tham dự viên ngày hội học về nền kinh tế bao gồm do Hội đồng Tòa Thánh Công lý và Hòa bình cùng tổ chức với Phủ Quốc vụ Khanh Tòa Thánh trong nội thành Vatican ngày thứ Bảy 12 tháng 7 vừa qua. Tham dự ngày hội học đã có 70 chuyên viên thuộc nhiều lĩnh vực khác nhau. Ban trưa các tham dự viên đã dùng bữa với Đức Thánh Cha trong nhà trọ Thánh Marta. Lấy lại hình ảnh của nho sau khi được trưng cất trở thành rượu mạnh Grappa, Đức Thánh Cha cảnh báo nguy cơ con người đánh mất đi bản chất là người đích thực của mình vì bị biến thành một dụng cụ. Trở thành một dụng cụ của hệ thống xã hội, kinh tế, một hệ thống trong đó thống trị các mất quân bình của mình. Khi con người mất đi nhân tính, thì cái gì chờ đợi chúng ta? Xảy ra điều mà tôi gọi là một đường lối chính trị, một xã hội học, một thái độ của sự loại bỏ. Người ta loại bỏ cái không cần cho điều này, bởi vì con người không còn ở trung tâm nữa. Người ta loại bỏ trẻ em, bởi vì mức sinh ít nhất tại Âu Châu, thì chúng ta tất cả đều biết rồi. Người ta loại bỏ người già vì họ không phục vụ nữa, và bây giờ người ta loại bỏ cả một thế hệ người trẻ, và đây là điều rất nghiêm trọng. Tôi thấy con số 75 triệu người trẻ thất nghiệp dưới 25 tuổi. Họ là các người trẻ không được học hành và không có công ăn việc làm. Họ không được học hành vì không có khả thể, họ không làm việc vì không có việc. Đó là một gạt bỏ khác. Gạt bỏ tới sẽ là cái gì? Xin cảm ơn sự đóng góp của quý vị cho nỗ lực đưa con người trở về trung tâm của cuộc sống. Con người là vua của vũ trụ. Đây không phải là thần học triết lý, mà là một thực tại nhân bản.
Roma, Đức Thánh Cha Francisco khích lệ các bệnh nhân nhà thương Bách Khoa Gemelli can đảm làm chứng cho thấy chỉ Thiên Chúa mới là sức mạnh của họ. Đức Thánh Cha đã đưa ra lời khích lệ trên đây trong sứ điệp video mà ban giám đốc nhà thương đã cho trình chiếu cho các bệnh nhân xem sáng Chúa Nhật 13 tháng 7 vừa qua. Trong sứ điệp, Đức Thánh Cha Francisco bày tỏ tiếc nuối đã không thể đến thăm các bệnh nhân tại nhà thương Bách Khoa Gemelli như đã dự kiến ngày 27 tháng 6, lễ Thánh Tâm Đức Chúa Giêsu và nhân dịp kỷ niệm 50 năm thành lập nhà thương này. Ngài hiểu sự vỡ mộng của các bệnh nhân, bác sĩ, y tá và các nhân viên y tế đã cố gắng chuẩn bị mọi sự cho cuộc viếng thăm, nhất là không được cùng Ngài cầu nguyện trong thánh lễ đáng lẽ do Ngài chủ sự. Mọi sự đã sẵn sàng, nhưng ngay từ ban sáng, Đức Thánh Cha đã bị nhức đầu, và ít phút trước khi khởi hành, cơn đau đầu mạnh hơn ban đầu khiến Ngài bị ói, nên phải hủy bỏ chương trình viếng thăm. Mùa hè là thời gian khó khăn hơn cho các bệnh nhân, đặc biệt là người già và người bệnh cô đơn trong các thành phố lớn. Chính vì thế Đức Thánh Cha lại càng muốn gặp gỡ các bệnh nhân hơn nữa. Nhưng chúng ta không là chủ cuộc sống của mình và muốn định liệu nó theo ý mình. Cần phải biết chấp nhận các giòn mỏng của con người thôi. Đức Thánh Cha nhắn nhủ mọi người biết vun trồng việc nếm hưởng các điều của Thiên Chúa và làm chứng rằng chỉ có Chúa là sức mạnh của mình mà thôi. Với kinh nghiệm sự giòn mỏng của mình, các bệnh nhân có thể làm chứng cho thấy tin mừng, tình yêu thương xót của Thiên Chúa Cha quý báu như thiện ích của sự sống, chứ không phải tiền bạc và quyền bính. Cả khi con người là nhân vật quan trọng tới đâu đi nữa, nó cũng không thể kéo dài cuộc sống của mình, cho dù chỉ một ngày mà thôi. Đức Thánh Cha Francisco cảm ơn các bác sĩ, nhân viên y tế phục vụ tại nhà thương Bách Khoa Gemelli, cũng như các tín hữu đến từ Milano, Brescia, Piacenza, Cremona cho dịp này. Ngài phó thác mọi người cho Đức Mẹ Maria và xin họ cầu nguyện cho Ngài.
Vatican, Linh mục Federico Lombardi, giám đốc phòng báo chí tòa thánh, cảnh giác mọi người thận trọng đối với các khẳng định mà nhà báo Eugenio Scalfari gán cho Đức Thánh Cha Francisco trong bài phỏng vấn đăng trên nhật báo La Repubblica số ra ngày Chủ nhật 13 tháng 7. Trong thông cáo phổ biến ngày 13 tháng 7, Cha Lombardi cho biết bài phỏng vấn có đề cập tới các đề tài lạm dụng tính dục trẻ vị thành niên và thái độ của giáo hội đối với các tổ chức tội phạm mafia. Cũng như đã xảy ra trong quá khứ, nhà báo Eugenio Scalfari gán cho Đức Thánh Cha kết quả ký ức nhà báo của mình, chứ không phải viết lại một cách trung thực, chính xác bài phỏng vấn được thu thanh, và lại càng không phải là bản văn được Đức Thánh Cha duyệt lại trước khi cho đăng báo. Vì thế không thể nói rằng đó là một bài phỏng vấn trong nghĩa trung thực của nó, với các câu hỏi và câu trả lời, phản ánh trung thực và chắc chắn tư tưởng của người được phỏng vấn. Nếu có thể cho rằng nói chung bài viết kể lại ý nghĩa và tinh thần buổi nói chuyện của ông với Đức Thánh Cha, nhưng các kiểu diễn tả riêng rẽ trong hình thái được viết ra không thể được gán cho Đức Thánh Cha, đặc biệt liên quan tới hai khẳng định trong số các người lạm dụng tính dục trẻ em có các hồng y và khẳng định tôi sẽ tìm ra các giải pháp cho vấn đề độc thân linh mục. Ông Scalfari viết rằng, vài người cho rằng con số giáo sĩ tu sĩ lạm dụng tính dục trẻ em là 2%, nhưng Đức Thánh Cha coi đó là dữ kiện vô cùng trầm trọng. Liên quan tới các tổ chức tội phạm mafia, vẫn theo nhà báo Eugenio Scalfari, Đức Thánh Cha không phải chỉ thỉnh thoảng tố cáo, mà sẽ tố cáo liên tục và muốn biết nhiều hơn kiểu các người tội phạm mafia suy tư và hình thức tôn giáo mà họ có.
Vatican, trong sứ điệp gửi ngày biển 13 tháng 7, Đức Hồng Y Antonio Maria Vedio, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh cho người di cư và lưu động, khẳng định rằng cần phải bảo vệ quyền lợi của những người sống về nghề biển bằng cách ý thức được các khó khăn của họ. Trong số các khó khăn của những người sống về nghề biển, ngoài cảnh xa gia đình nhiều tháng trời mỗi năm, còn có nguy hiểm gặp cướp biển nguy hại tới tính mạng. Hiện nay, hơn 90% hàng hóa trên thế giới được khoảng 100.000 con tàu chuyên chở bằng đường biển, với 1,2 triệu nhân công thuộc mọi chủng tộc, quốc tịch, màu da, tiếng nói, văn hóa và tôn giáo. Đây là một thực tại quan trọng trong cuộc sống xã hội. Nhưng các nhân công này như những người vô hình đối với con mắt chúng ta và đối với xã hội. Vì thế, còn phải ý thức về các vất vả khó khăn mà những người sống về nghề biển phải đương đầu mỗi ngày, cũng như sự phục vụ quý báu của tổ chức tông đồ biển đối với các anh chị em này và gia đình họ. Đức Hồng Y Video nhắc cho mọi người nhớ rằng cuộc sống của nghề biển rất khó khăn và nguy hiểm, không chỉ phải đương đầu với thiên nhiên bão táp mà còn có nạn cướp biển trong nhiều vùng, cũng như nạn kỳ thị và bị bỏ rơi không có lương bổng nữa. Từ hơn 90 năm nay, Giáo hội Công giáo cống hiến các công tác mục vụ cho những người sống về nghề biển với các trung tâm sao biển là các nơi duy nhất họ được tiếp đón nồng hậu. Đặc biệt, các linh mục tuyên úy luôn luôn sẵn sàng cống hiến sự trợ giúp tinh thần cho họ. Tổ chức tông đồ biển là tiếng nói của những người thường không có tiếng nói bằng cách tố cáo các lạm dụng và bất công, bảo vệ các quyền lợi của những người sống về nghề biển, yêu cầu kỹ nghệ hàng hải và các chính quyền tôn trọng các hiệp ước hàng hải quốc tế.
Dar es Salaam, Trong các ngày vừa qua, các giám mục Tanzania đã gửi thư yêu cầu Quốc hội lập hiến, mau chóng soạn thảo một hiến pháp mới cho nước này, làm sao để tránh gây ra các căng thẳng, nguy hại cho nền hòa bình trong nước. Các giám mục khẳng định rằng, quý vị có bổn phận luân lý soạn thảo một hiến pháp mới, chứ không thể trở lại với hiến pháp của năm 1977. Nhưng rất tiếc là từ tháng 4 tới nay, các cuộc họp diễn ra trong sự chia rẽ, hiếu chiến, phá hoại, thiếu tôn trọng lẫn nhau, tấn kích cá nhân và sử dụng thứ ngôn ngữ không tôn trọng nhau. Thật là một cảnh đáng buồn khi thấy các dân biểu đại diện dân có các lời ăn tiếng nói và cung cách hành xử như vậy. Hiến pháp mới dự kiến thành lập một liên bang và tái thiết định hai bang Tanganyika và Zanzibar. Các giám mục khẳng định rằng chúng ta cần có một hiến pháp cho phép sự tham dự rộng rãi của người dân vào việc xác định các ưu tiên và quyết định quyền bính phải phục vụ mọi người dân như thế nào, chứ không phải chỉ phục vụ một thiểu số lãnh đạo mà thôi. Chúng ta cần có một hiến pháp, trong đó luật lệ tạo công lý cho tất cả mọi người, thăng tiến công ích và tôn trọng phẩm giá của từng người. Một hiến pháp đề phòng việc lạm dụng quyền bính và gian tham hối lộ.
Quý vị đang nghe chương trình Việt ngữ Đài Vatican. Tiếp theo đây là bài viết tựa đề Alo, tôi là Francisco đây, một cuốn sách trình bày đặc sủng truyền thông của Đức Thánh Cha Francisco.
Kính thưa quý vị, thưa các bạn, alo, tôi là Francisco đây. Đó là tựa đề cuốn sách trình bày kiểu truyền thông cách mạng của Đức Giáo Hoàng Francisco trong gần một năm rưỡi giữ chức vụ chủ chăn giáo hội Hoàn Vũ. Cuốn sách duyệt qua các kiểu truyền thông Đức Thánh Cha Francisco dùng, từ các cú điện thoại trực tiếp cho tới các sứ điệp ngắn phóng lên trang Twitter, từ các bài giảng thánh lễ cử hành buổi sáng trong nguyện đường nhà trọ Thánh Marta cho tới các bài huấn dụ trong các buổi tiếp kiến ngày thứ tư hàng tuần hay đọc kinh truyền tin trưa Chúa Nhật với tín hữu và du khách hành hương, cũng như các diễn văn và bài giảng trong các chuyến công du và viếng thăm mục vụ trong và ngoài nước Italia. Chính kiểu truyền thông của Đức Thánh Cha lôi cuốn tín hữu tuấn về Roma đạt con số kỷ lục vượt cả thời Đức Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô II và Đức Thánh Cha Biển Đức XVI. Sự kiện Đức Thánh Cha Francisco là một nhà truyền thông qua các lời nói cử chỉ của Ngài là điều ai cũng nhận ra ngay trong những lần xuất hiện đầu tiên sau khi Ngài được Hồng Y Đoàn bầu làm chủ chăn giáo hội Hoàn Vũ. Sự đơn sơ không trịnh trọng quan cách ngay trong thánh lễ đầu tiên với các Hồng Y cho chúng ta thấy điều đó. Sau phúc âm, Ngài đứng giảng như một cha sở, chứ không ngồi như các giáo hoàng thường làm. Tiếp đến sau thánh lễ, thay vì ngồi trên ngai, Ngài đứng bắt tay các Hồng Y và nhận sự vâng phục của các vị. Đến lượt Đức Hồng Y Gioan Bautista Phạm Minh Mẫn, Tổng giám mục Sài Gòn, khi nghe Đức Hồng Y tự giới thiệu, Ngài nói ngay Giáo hội Việt Nam Tử Đạo, rồi khiêm nhường cúi xuống hôn tay và hôn nhẫn Đức Hồng Y, qua đó Ngài hôn Giáo hội Tử Đạo Việt Nam. Ngài cũng làm như thế đối với Đức Hồng Y Giám mục Hồng Kông. Từ khi làm giáo hoàng, Đức Francisco ở lại trong nhà trọ Thánh Marta, chứ không ở trong dinh tông tòa. Sáng nào Ngài cũng dâng thánh lễ có các linh mục đồng tế và tín hữu tham dự, và giảng sau phúc âm. Các bài giảng của Ngài đơn sơ, ngắn gọn nhưng rất cụ thể, dễ hiểu và không kém phần sâu sắc. Ước muốn gần gũi và tiếp xúc trực tiếp với dân chúng khiến cho Đức Thánh Cha Francisco từ chối dùng xe jeep bọc kính chắn đạn trong các chuyến công du và trong các buổi tiếp kiến chung. Mỗi khi bắt đầu buổi tiếp kiến hay đọc kinh truyền tin trưa Chúa Nhật, Ngài luôn nói, chào anh chị em, đơn sơ như người thân hay bạn bè chào nhau. Buổi tiếp kiến sáng thứ tư hàng tuần chính thức bắt đầu lúc 10 giờ rưỡi, nhưng Đức Francisco bao giờ cũng ra quảng trường trước 45 phút để chào dân chúng, hôn các trẻ em, vuốt ve xoa đầu chúng, bắt tay tín hữu. Đôi khi gặp các cụ già bổn đạo cũ của Ngài tại Buenos Aires réo gọi, Đức Thánh Cha nhận ra họ và bảo tài xế dừng xe Jeep để ngài xuống ôm hôn và nói chuyện với các cụ. Cũng thường xảy ra là các nhóm trẻ réo gọi ngài và Đức Thánh Cha xuống bắt tay hỏi chuyện các em.
Khi lên tới khán đài, Đức Thánh Cha Francisco bao giờ cũng bắt tay chào các đức ông và linh mục thuộc phủ quốc vụ khanh tòa thánh, có nhiệm vụ giới thiệu các nhóm hành hương, tóm tắt bài huấn dụ và dịch lời chào của ngài bằng nhiều thứ tiếng khác nhau. Bài huấn dụ thường chỉ dài 10 phút, và kể cả các lời tóm tắt và lời chào nữa, tổng cộng là nửa giờ. Nhưng sau khi ban phép lành cho mọi người, Đức Thánh Cha còn đứng chào các hồng y, giám mục, linh mục, nhân viên ngoại giao đoàn và khách, có khi cả trăm người. Tiếp đến, ngài chào và nói chuyện với tín hữu đứng hai bên khán đài, rồi tới phiên các cặp vợ chồng mới cưới. Khi có đông người bệnh và tàn tật ngồi xe lăn, Đức Thánh Cha dành giờ để chào, hôn, vuốt ve và nói chuyện với họ, có khi cả giờ đồng hồ. Trong những ngày hè nóng nức, các bệnh nhân và người tàn tật được tụ tập trong Đại Thính Đường Phaolô 6. Đức Thánh Cha đến chào và ban phép lành cho họ trước khi ra quảng trường, chào tín hữu và chủ sự buổi tiếp kiến chung. Mỗi một buổi tiếp kiến chung đều vui như lễ hội, các trẻ em và học sinh la hét và không ngớt réo gọi tên Đức Thánh Cha. Hàng chục trẻ em, có em mới mấy tháng, được các cộng vệ bế lên cho Đức Thánh Cha hôn, chúc lành và vuốt ve, xoa đầu các em, khiến cho các bà mẹ rất vui sướng. Thỉnh thoảng có em nhát sợ quá khóc thét lên, nhưng cũng có em cứ ôm lấy cổ và nắm áo Đức Thánh Cha và không muốn rời nữa. Một đôi khi có em dạng hơn, vượt hàng rào cản, chạy lên xe Jeep của Đức Thánh Cha, ôm chân ngài và xin ngồi trên ghế của ngài. Đức Thánh Cha mỉm cười cho phép và được và nói chuyện với em. Trong các buổi tiếp kiến, tín hữu thường tặng mũ calốt trắng cho Đức Thánh Cha. Thời gian ban đầu, ngài lấy mũ mới, đội ngay và cho họ cái mũ của ngài để làm kỷ niệm. Sau này có lẽ có vài cái không vừa, nên ngài chỉ lấy mũ giáo dân muốn tặng, đội lên đầu, rồi trả lại cho họ. Tín hữu cũng tặng khăn, tặng áo thun cho Đức Thánh Cha, và cũng có người đưa nước ngọt cho ngài uống. Ngài đơn sơ cầm uống ngay. Chính cung cách yêu thương giản dị đơn sơ không kiểu cách này đã lôi kéo tín hữu và du khách năm châu tuấn về Roma để gặp gỡ vị chủ chăn giáo hội Công giáo Hoàng Vũ. Nó chứng minh cho đặc sủng truyền thông của Đức Thánh Cha Francisco. Sau đây chúng tôi xin gửi tới quý vị và các bạn bài phỏng vấn của ông Massimo Enrico Milone, tác giả cuốn sách nói trên và là người phụ trách đài phát thanh Rai Vatican. Thưa ông Milone, cuốn sách trên đây của ông có dạng thái như thế nào?
Nó là một loại ghi chép nhật ký dọc dài một năm các suy tư mà Đức Thánh Cha Francisco muốn hiến tặng cho các nhân viên truyền thông xã hội, và ngài đã muốn làm liên quan tới lĩnh vực truyền thông. Hầu như nó là một loại thông điệp về truyền thông xã hội. Ngay sau mật nghị Hồng Y bầu giáo hoàng, Đức Francisco đã xin kể lại sự thật lòng tốt và vẻ đẹp. Sự cách mạng này của tinh thần, cuộc cách mạng của một giáo hội, cống hiến đề nghị cách mạng của tin mừng 2000 năm sau, trong chìa khóa tân tiến của sự đồng hành với tín hữu và những người không tin. Từ chuyến công du đầu tiên sang Rio de Janeiro, cho tới bài phỏng vấn dành cho Nguyệt San Văn Minh Kitô, cho tới cuộc nói chuyện với ông Scanfari, các cuộc điện thoại, các tư tưởng đưa lên mạng Twitter, Đức Thánh Cha Francisco đã đi qua đi lại và thăm lại tất cả các khoản luật của việc truyền thông tân tiến.
Từ các cuộc nói chuyện bằng điện thoại cho tới các tư tưởng của ngài, từ các bài giảng cho tới các chuyến công du quốc tế, kiểu truyền thông của Đức Thánh Cha Francisco di chuyển từ cá nhân sang tập thể, và đây là điều khiến cho người ta rất thích. Có thể nói tới Đức Thánh Cha Francisco như một trong những nhà truyền thông lớn nhất thế kỷ 20 không, thưa ông?
Chắc chắn là có thể rồi. Đức Francisco là một trong những nhà truyền thông lớn nhất, không phải là tôi nói đâu, nhưng là chính các nhà bình luận và các người chuyên đưa ra các ý kiến trên toàn thế giới đã nêu bật như vậy. chỉ cần nhớ rằng năm 2013, khi tờ Thời báo Times đã nâng ngài lên hàng nhân vật của thế giới, hay khi hình Đức Francisco được đăng tải trên trang bìa của Nguyệt San nhạc rock Rolling Stones, tất cả các giới truyền thông quốc tế đều đã thừa nhận đặc sủng này của ngài, một vị giáo hoàng cô đọng luôn luôn nhắm vào trái tim con người, và đương nhiên nhắm vào trái tim của đề nghị Kitô.
Khả năng truyền thông này của Đức Thánh Cha phản ảnh trên tín hữu công giáo và không công giáo như thế nào, thưa ông?
Trước hết, đó đã là một cú roi quất vào thế giới công giáo, có lẽ đang ngủ gà ngủ gật hơn là ngủ say, và nó cũng là một cú đánh đối với những tín hữu không công giáo và những người không tin, và chắc cũng là một khả thể của một cuộc gặp gỡ nữa. Đức Thánh Cha Francisco đồng hành với chúng ta hằng ngày dọc dài các con đường của một cuộc tìm kiếm. Đối với các người không công giáo, đó là khả thể của một cánh cửa rộng mở. Sự dễ dàng gặp gỡ đã là một chìa khóa chiến thắng, và cũng vì thế nó là cách mạng.
Đâu là sứ điệp và cử chỉ của Đức Thánh Cha Francisco đã đánh động ông nhất trên bình diện sự hữu hiệu của việc truyền thông?
Đó là cuộc họp báo, trong đó Đức Thánh Cha trả lời về tất cả mọi vấn đề mà không giấu giếm bất cứ gì, trên máy bay trở về Roma sau các ngày tuyệt diệu tại Rio de Janeiro. Tuy mệt nhưng Ngài đã trả lời mọi câu hỏi của các nhà báo liên quan tới các vấn đề nội bộ của giáo hội, tương quan với xã hội, con người của Ngài và lý do tại sao của một vài lựa chọn. Cuộc họp báo trả lời 360 độ đó của Đức Thánh Cha mà không có lưới an toàn, không có bất cứ lưới an toàn nào, được quay phim và thu băng trực tiếp, đã là nền tảng mạnh mẽ diễn tả triều đại giáo hoàng của Đức Thánh Cha Francisco, và đó là điều chúng ta đã trông thấy trong các tháng qua.
Vừa rồi là bài viết tựa đề Alo, tôi là Francisco đây, một cuốn sách trình bày đặc sủng truyền thông của Đức Thánh Cha Francisco. Sau đây, kính mời quý vị nghe Mai Anh thuật lại chứng từ lãnh bí tích rửa tội gia nhập giáo hội công giáo.
Bà Julie Chapuis, 40 tuổi, lãnh bí tích rửa tội gia nhập giáo hội công giáo vào lễ phục sinh 2013 tại giáo phận Reims-Ardennes ở miền Bắc nước Pháp. Xin nhường lời cho bà kể lại lộ trình đi qua trước khi trở thành tín hữu công giáo. Tôi không bao giờ quên cái cảm giác an bình xâm chiếm khi lần đầu tiên tôi bước chân vào nhà thờ chính tòa. Lúc ấy là mùa xuân 2010. Tôi đang trong thời kỳ bị dao động. Sau những năm dài tranh chấp với ông chủ, tôi quyết định chấm dứt mọi hợp tác với ông. Còn trên bình diện tình cảm, thì tôi đi từ thất bại này đến thất bại kia. Cái trống rỗng chán chường cuộc sống mà tôi cảm nghiệm chính là triệu chứng của cái trống rỗng thiêng liêng. Tôi lớn lên trong cái mù tịt về các sự việc liên quan đến đức tin. Mặc dù được rửa tội, thân phụ tôi thuộc loại bài giáo sĩ, còn thân mẫu tôi thì dửng dưng với nền tu đức đạo nghĩa. Tôi còn nhớ một ngày, lúc còn nhỏ, tôi có xin mẹ đọc một lời kinh khi mẹ đưa tôi vào giường ngủ. Điều đó đến từ đâu, tôi không rõ, có lẽ từ một đứa bạn nhỏ cùng tuổi chăng? Thế rồi vấn nạn tôn giáo bỗng xuất hiện cách đây 4 năm. Vì hoàn toàn bị suy sụp tinh thần nên tôi tìm kiếm sự trợ giúp nơi Thiên Chúa. Trước đó mấy tháng tôi đồng hành với những người tìm việc làm trong một hiệp hội. Tôi sống tỉnh liên đới mới trước tình trạng thất nghiệp. Khi lắng nghe các nhân viên thiện nguyện khác trao đổi với nhau, tôi để ý thấy họ có các dấn thân chung trong giáo hội công giáo. Tôi liền đem đề tài nói chuyện với ông Benoit Hess. Trong câu chuyện, ông có đề cập đến đan viện Saint-Thierry nằm trong lãnh thổ của giáo phận Reims. Bị tính tò mò thúc đẩy, tôi liền đi đến đó và ở lại trong một cuối tuần. Giữa thiên nhiên tĩnh lặng, tôi mở rộng mình cho một sự hiện diện. Rồi tôi bắt đầu khám phá ra phúc âm nhờ cuốn kinh thánh mà một nữ tu tặng cho tôi. Niềm khao khát khám phá Đức Chúa Giê-xu mỗi ngày một gia tăng. Mùa xuân 2011, tôi gia nhập nhóm Alpha tổ chức các bữa ăn huynh đệ để gặp gỡ, trao đổi và cầu nguyện chung. Trong khung cảnh chia sẻ thân tình, tôi cảm nghiệm một tâm tình tri ân. Tôi làm những bước nhỏ tiến đến gần Thiên Chúa, và cứ mỗi bước tôi đều gặp niềm an bình và lòng tin tưởng. Từ đó tôi sẵn sàng làm một cú nhảy vọt. Tôi khởi hành lộ trình dự tòng vào mùa xuân 2012 và lãnh bí tích rửa tội một năm sau tại nhà thờ Saint-André. Sự hiện diện của song thân ngày tôi lãnh bí tích rửa tội thật cảm động. Tôi cũng không quên nghi thức gọi chung kết các dự tòng với đức cha Thierry Jordan tại nhà thờ Charleville. Tôi có cảm tưởng mình trở nên như một em bé. Bí tích rửa tội ban cho tôi một cuộc sống mới. Thế nhưng, trước khi khởi hành một lộ trình mới, tôi đã để cho làn gió sự thật thổi qua cuộc đời tôi. Công việc kiểm điểm lại cuộc đời giúp tôi đưa ra ánh sáng nhiều điều, từ các vết thương bị chịu cho đến các lầm lẫn do tôi phạm. Tất cả đều được xem xét dưới cái nhìn nhân hậu từ bi của Thiên Chúa. Từ từ, tôi dán lại các mảnh vỡ, tôi giao hòa với chính tôi, với Thiên Chúa và với tha nhân. Các thử thách đã bọc sắt quanh người tôi khiến tôi ít nhiều trở thành vô cảm. Giờ đây tôi cảm thấy lòng mình dần dần mở ra. Tôi có thể tin trở lại nơi tình yêu. Tôi khởi hành một hoạt động nghề nghiệp mới. Trên bình diện thiêng liêng, tôi cố gắng vun trồng ngọn lửa cháy với ít nhiều khó khăn. Tôi học cầu nguyện ở nhà. Tôi cảm thấy hơi đơn độc trong đức tin mới mẻ và chậm trễ này. Tôi cũng tu bổ đức tin của tôi nhờ thỉnh thoảng có các cuộc gặp gỡ với bà Cecil, mẹ đỡ đầu tôi, và với những người quen biết khác. Tôi cũng trao đổi tin tức với ông Benoit Hess, ba đỡ đầu tôi. Tôi cũng đến nhà thờ tham dự thánh lễ, nhưng vẫn còn chút e ngại, bởi lẽ tôi cảm thấy mình khác với các tín hữu kỳ cựu, các giáo dân đã sống đức tin của họ từ bao đời. Bà Julie Chapuis kết thúc chứng từ như sau. Tôi cảm tạ Thiên Chúa về những mầm non tươi nở trong cuộc đời tôi. Thiên Chúa hoạt động trong cuộc đời tôi như một người làm vườn. Người xới đất lên với chiếc máy cày thật nhẹ rồi đốt đi các cỏ xấu. Và trái tim tôi là hình ảnh của đất mới này. Đọc lời Chúa trong Thánh Vịnh 4. Lạy Thiên Chúa là đèn trời soi xét. Khi con kêu, nguyện Chúa đáp lời. Lúc ngặt nghèo, Chúa đã mở lối thoát cho con. Xin thương xót nghe lời con cầu khẩn. Phàm nhân hỡi, cho đến bao giờ lòng vẫn còn chai đá, ưa thích chuyện hư không, chạy theo điều giả dối. Hãy biết rằng Chúa biệt đãi người hiếu trung với Chúa. Khi tôi kêu, Chúa đã nghe lời. Hãy run sợ và đừng phạm tội nữa, trên giường nằm suy nghĩ và lặng thinh. Hãy tiến dâng lễ tế như luật truyền và tin tưởng vào Chúa. Biết bao kẻ nói rằng, ai sẽ cho ta thấy hạnh phúc? Lạy Chúa, xin tỏa ánh tôn nhan Ngài trên chúng con. Chúa ban xuống lòng con nhiều hoan lạc hơn khi thiên hạ được mùa lúa rượu đầy dư. Thư thái bình an vừa nằm, con đã ngủ. Vì chỉ có mình Ngài, lạy Chúa, ban cho con được sống yên hàn.
Trước khi kết thúc chương trình, Linh Mục Phan Tấn Thành xin gửi đến quý vị một đời sống tâm linh, trình bày về những nét xấu đối nghịch với đức hùng mạnh.
Kính thưa quý vị thính giả, trong bài vừa rồi, chúng tôi đã trình bày bản tính của đức hùng mạnh cùng với hai hành vi chính là tấn công và kháng cự. Hôm nay, chúng ta tiếp tục theo dõi Thánh Thomas về những nét xấu đối nghịch với đức hùng mạnh cũng như các nhân đức tùy thuộc. Những nét xấu đối nghịch với đức hùng mạnh. Như đã nói ngay từ đầu, không phải bất cứ người hùng nào cũng là người có đức. Nói khác đi, có thứ hùng mạnh chân thật và có thứ hùng mạnh giả dối. dựa theo Aristotle, Thánh Thomas kể ra ba hình thức điển hình của hùng mệnh giả dối. Một, hùng mệnh là giả dối khi nhắm mắt đâm đầu vào hiểm nguy, hoặc vì mù quáng không hiểu biết tình hình, hay vì quá ỷ vào sức mình. Hai, hùng mệnh cũng không phải nhân đức khi việc hung hăng xông xáo do một đam mê thúc đẩy, chứ không do lý trí hướng dẫn. Ba, một cách tương tự, hùng mệnh cũng không phải là đức độ khi nó được vận dụng để chiếm đoạt những giá trị phù hiếm, tự như là chức tước, địa vị, tiền bạc. Vì thế, cũng như các nhân đức nhân bản khác, đức hùng mạnh đòi hỏi duy trì sự quân bình giữa hai thái cực, bất cập và thái quá. Khuyết điểm do bất cập là tính nhát sợ, trốn chạy trước những nguy hiểm, và vì thế bỏ rơi việc làm điều tốt mà lý trí truyền phải làm. Khuyết điểm do thái quá là gan lì và liều lĩnh. Kẻ gan lì không tránh những nguy hiểm khi có thể tránh và cần phải tránh. Kẻ liều lĩnh thì khinh thường những quy tắc khôn ngoan khi đương đầu với hiểm nguy. Chúng ta hãy khảo sát các nét xấu ấy. Nhát sợ hoặc hèn nhát, nhát đảm. Trong nguyên bản Latin, tật xấu này được gọi là sợ sệt, timor. Thật ra, sợ là một cảm xúc tự nhiên của con người đứng trước một cái xấu đang đe dọa. Người hùng mạnh không phải là người không biết sợ hãi. Theo Thánh Thomas, người hùng mạnh được ca ngợi bởi vì không từ bỏ điều tốt, chứ không phải là bởi vì không biết sợ sệt. Người can đảm ý thức thực trạng, biết rằng mình phải đương đầu với một mối nguy, và chẳng có ai mà không sợ sự nguy hiểm. Người can đảm không phải là người không biết sợ hãi, nhưng là người không để cho sự sợ hãi đè bẹp tới nỗi bị thúc đẩy làm điều xấu hoặc không dám làm điều tốt. Người can đảm đương đầu với mối nguy gây cho mình sợ hãi không phải là vì một tham vọng hoặc sợ bị chê cười, nhưng là vì yêu mến điều tốt, nghĩa là vì lòng mến Chúa, vì yêu mến chân lý, vì yêu mến công lý. Được nung nấu bởi lòng mến đó, người can đảm đương đầu với hiểm nguy, đón nhận những bất trắc rủi ro thiệt thòi, kể cả tù tội. Ta có thể gặp thấy tấm gương ấy nơi biết bao nhiêu nhà chí sĩ trong lịch sử các dân tộc, sẵn sàng hy sinh tính mạng để bảo vệ đại nghĩa. Cách riêng người Kitô hữu nhìn ngắm khuôn mẫu của Đức Kitô, người không chỉ nêu gương về việc dám đương đầu với cái chết như bằng chứng của tình yêu dành cho bạn hữu, mà còn không ngừng khuyến khích các môn đệ đừng sợ. Người can đảm không phải là người không biết sợ, cũng không phải là người không biết tẩu thoát. Khi một người trốn tránh cái mà lý trí bảo phải tránh, thì đó là điều tốt. Chẳng hạn như khi anh ta tránh một cơ hội phạm tội, hoặc tránh một sự xấu mà mình biết là không thể chống cự được, hoặc có chống cũng chẳng ích gì. Cái sợ như vậy là hợp lý. Trái lại, sự sợ hãi và trốn chạy trở thành xấu khi lý trí đòi buộc phải kháng cự, kiểu làm mất những điều tốt khác cần phải duy trì. Lúc đó, sự sợ hãi trở nên hèn nhát. Gan lì. Đối lại với nhát sợ là gan lì, nghĩa là không biết sợ. Gan lì là nết xấu chứ không phải là nhân đức. Họ tỏ ra gan lì vì dại dột, không biết lượng định tình hình, điếc không sợ súng là thế. Hoặc tỏ ra gan lì vì kiêu căng, muốn chứng tỏ cho người khác biết ta không sợ gì. Thánh Thomas nhận xét rằng, các nhân đức cần được đánh giá do tình yêu. Người không yêu gì thì cũng chẳng sợ gì, mà nếu không yêu thì đâu còn là nhân đức nữa. Ta không được phép sợ đến nỗi vì sợ chết mà xúc phạm đến Thiên Chúa. Nhưng ta phải sợ cái chết nếu sự chết ngăn cản chúng ta thực hành điều tốt cho bản thân mình hay là cho tha nhân. Một cách tương tự như vậy, chúng ta không được phép để cho việc sợ mất tài sản vật chất làm ngăn trở lòng mến Chúa. Nhưng mà chúng ta cũng không được phép chê bỏ tài sản khi ta có thể sử dụng chúng để mà yêu mến Chúa. Vì vậy, sự gan lì trái nghịch với đức hùng mạnh, bởi vì nhân đức này điều hành sự sợ hãi dựa trên tiêu chuẩn của lý trí và đức tin. Biết sợ cái đáng phải sợ và vào lúc cần phải sợ. Liều lĩnh. Liều lĩnh là một trong những cảm xúc của nội dục, nhưng mà nó trở thành tật xấu khi không được điều khiển bởi lý trí và đức tin, và được thúc đẩy bởi vì không hiểu tình hình hoặc là do kiêu căng. Thánh Thomas nhận xét rằng các dân tộc sơ khai thường táo bạo liều lĩnh, còn các dân tộc văn minh thì sẽ sợ hãi trước cái chết. Đó là hai thái cực và cần được điều chỉnh bởi Đức Hùng Mạnh. Những nhân đức liên hệ với Đức Hùng Mạnh. Sau khi đã tìm hiểu bản chất của Đức Hùng Mạnh, những hành vi và các nét xấu đối nghịch, Thánh Thomas bước sang các nhân đức có liên hệ với nó và kể ra bốn nhân đức: độ lượng, hào hiệp, nhẫn nại, kiên trì. Đâu là lý do của mối liên hệ đó? Thưa rằng, do các hành vi của Đức Hùng Mạnh. Đức Hùng Mạnh có hai hành vi là kháng cự và tấn công. Việc tấn công đòi hỏi hai đức tính: quyết tâm sẵn sàng chiến đấu và không thối lui hay bỏ cuộc. Hai đức tính này nằm trong bản chất của Đức Hùng Mạnh, chúng tác động trong lĩnh vực chuyên biệt của nó, nghĩa là khi phải đương đầu với nguy cơ phải chết. Còn khi đụng tới những lĩnh vực tương đương thì cần tới hai nhân đức khác, đó là độ lượng và hào hiệp. Công việc chịu đựng cũng đòi hỏi hai đức tính: không bị lung lạc cho sự phiền não trên những khó khăn khiến ta mất nhuệ khí, và không mệt mỏi khi phải kháng cự lâu dài. Hai đức tính này thuộc lĩnh vực riêng của nhân đức Hùng Mạnh. Còn nếu thuộc lĩnh vực khó khăn nào khác thì cần tới hai nhân đức nữa, đó là nhẫn nại và kiên trì. Tuy chỉ kể ra bốn nhân đức liên hệ, nhưng mà khi đi vào chi tiết thì Thánh Thomas còn thêm hai nhân đức phụ thuộc nữa, nâng tổng số lên thành 6. Đức nhẫn nại thì kèm thêm đức kiên nhẫn, đức kiên trì thì kèm thêm đức bền chí. Mỗi nhân đức sẽ được nghiên cứu về bản chất cũng như là về những nét xấu đối nghịch. Thứ nhất, đức độ lượng. Bản chất nhân đức magnanimitas, ghép bởi magna và anima, tâm hồn cao thượng, có thể được dịch sang tiếng Việt bằng nhiều từ ngữ tựa như độ lượng, đại lượng, đại độ. Chúng tôi tạm dùng cái từ độ lượng. Nhân đức này hướng con người làm những việc lớn lao, huy hoàng, nổi tiếng. Nó thúc đẩy con người nhắm đến cái cao thượng chứ không an phận thủ thường. Hiểu như vậy, nó được ví như là đồ trang sức, tô điểm cho các nhân đức khác. Đức Hùng Mạnh thì điều khiển nội dục trong khuôn khổ của lý trí. Trong các cảm xúc thuộc nội dục có hy vọng và thất vọng. Đối tượng của hy vọng là một điều tốt cam go nằm trong tương lai nhưng mà có thể đạt được. Cái cam go không có nghĩa là vượt khả năng, nhưng là vượt mức trung bình thông thường. Vì vậy, nó đòi hỏi một nỗ lực đặc biệt. Tuy nhiên, chúng ta chấp nhận đương đầu với những gian nan bởi vì thấy đó là một điều tốt và có thể đạt được nhờ có hy vọng. Như vậy, đối tượng đức độ lượng là điều chỉnh sự hy vọng qua nhiều cách thức. Nó giúp cho chúng ta xác định xem điều mình đang theo đuổi có thể đạt được tốt hay không, hay là chuyện phù hoa giả trá. Nó giúp chúng ta đánh giá đúng đắn khả năng của mình, liệu có đủ sức để đạt được điều mong đợi hay không. Dựa theo Aristotle, Thánh Thomas đã viết những dòng ca ngợi con người độ lượng như sau: người độ lượng biểu lộ một tâm hồn cao thượng, rất tế nhị, không ghen tị ai, không hiềm khích ai, không buồn phiền khi thấy người khác hơn mình. Họ là một con người điềm đạm, tuy đứng khoan thai, nói năng dịu dàng. Họ không ôm đồm nhiều việc, họ làm một ít việc nhưng mà làm đến nơi đến chốn và là những việc lưu danh muôn thuở. Họ thẳng thắn, có sao nói vậy, không giả hình, không sợ dư luận, cũng chẳng nhưng mà cũng khôn ngoan dè dặt. Họ đi tìm bạn hiền và trân trọng người bạn, thì cũng không mù quáng đến nỗi không nhận ra những khuyết điểm của người bạn. Họ không đi tìm sự tán thưởng của người đời, cũng không bận tâm với những lời bình phẩm. Nói cho cùng, hiếm thấy những người độ lượng như vậy. Quả thật, họ là bậc thánh nhân.
Sau đây chúng tôi xin tóm lược các tin chính đã loan. Vatican cần phải đem con người trở lại trung tâm của xã hội, tư tưởng và suy tư để đừng rơi vào chủ thuyết giản lược nhân chủng học. Đức Thánh Cha Francisco đã nói như trên sau bữa ăn trưa với các tham dự viên ngày hội học về nền kinh tế bao gồm do Hội đồng Tòa Thánh Công lý và Hòa bình cùng tổ chức với Phủ Quốc vụ Khanh Tòa Thánh trong nội thành Vatican ngày thứ Bảy 12 tháng 7 vừa qua. Roma, trong sứ điệp video, Đức Thánh Cha Francisco khích lệ các bệnh nhân nhà thương Bách Khoa Gemelli can đảm làm chứng cho thấy chỉ Thiên Chúa mới là sức mạnh của họ. Vatican, Linh mục Federico Lombardi, giám đốc phòng báo chí Tòa Thánh, cảnh giác mọi người thận trọng đối với các khẳng định mà nhà báo Eugenio Scalfari gán cho Đức Thánh Cha Francisco trong bài phỏng vấn đăng trên nhật báo La Repubblica số ra ngày Chủ nhật 13 tháng 7.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Ban sáng từ 6 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 9.600 kiloxit, tức là 31m25 và 11.900 kiloxit, tức là 25m21. Ban tối từ 20 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 11.890 kiloxit, tức là 25m23 và 15.490 kiloxit, tức là 19m39. Riêng tại vùng Roma, quý vị có thể theo dõi trên làn sóng FM 103,8 MHz lúc 1 giờ 15 phút đêm và 15 giờ 15 phút chiều. Ngoài ra, chương trình Việt ngữ cũng được phát qua Internet tại địa chỉ http://vietvatican.net. Tại địa chỉ này trên Internet, quý vị có thể nghe chương trình của ngày hôm nay cũng như các chương trình đã phát thanh. Nguyện xin Đức Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến. Nhờ lời chuyển cầu của Đức Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Laudetur Jesus Christus. Ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.